Kính thầy, con mình đọc thành kính lên lễ thầy và kính thầy anh ban cho con một cái đề mục nào thích hợp với đặc tính của con. Hôm nay kính thầy anh ban cho con một bài
để chờ đợi đủ mặt hết đó con, còn có còn thiếu như về giác thường con. Khi nhiếp tâm và an trú được rồi đó thì con mới tăng cái thời gian đó lên, tăng theo với cái sức của mình. Nhưng mà tu trên tứ niệm xứ thì mình phải giữ tâm bất động của mình thôi. Mình thường dùng cái câu tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, rồi ngồi lắng nghe, lắng nghe cái sự bất động, thanh thản và vô sự của mình thôi. Cái không nương hơi thở, nhưng mà để tự động cái tâm của mình nó sẽ viết hơi thở ra, viết hơi thở vô, cái không nương và hơi thở, không tập trung trong hơi thở mà tự động nó biết hơi thở ra vô. Trong khi nó biết hơi thở ra vô thì mình lại quán xét qua cái tâm bất động của mình, qua cái trạng thái bất động, rồi cứ từng lần lượt kéo dài cái thời gian đó. Bắt đầu bây giờ thì tâm con nhiếp tâm được 30 phút không có niệm, thì do đó khi kéo dài thì bắt đầu từ 30 phút đó cho đến khi mà 1 giờ, rồi lần lượt tăng lên 2 giờ. Nó trong nhiều quay nghi chứ không phải có một quay nghi ngồi, cho nên con đừng ngồi nhiều. Ngồi nhiều thì cảm giác nó bị cái chân tê hoặc đau, nó làm cho ác pháp tác động, nó mất cái sự thanh thản an lạc vô sự của con đi. Cho nên vì vậy mà có thể nói rằng có lúc thì con cũng vẫn ở trong cái tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà có lúc đi, có lúc ngồi, có lúc tư thế ngồi này hoặc tư thế ngồi khác, nhưng không nhất thiết ở trong 4 quay nghi đi đứng đường ngồi, cái quay nghi nào cũng được, nhưng chỉ có nhất, chỉ có duy nhất là phải giữ cái tâm bất động, vô sự, chỉ có tâm đó thôi. Cho nên vì vậy cứ kéo dài mãi cho đến khi 1 giờ hoặc 2 giờ, 3 giờ thì con có thể báo lại cho thầy biết rằng cái khoảng thời gian con có thể kéo dài hơn được, thì chừng đó cho thầy hay để mà thầy trợ giúp thêm cho cái thời gian nó dài được 6-7 tiếng đồng hồ, tu tập liền từng chút cũng được. Khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ thì trong cái thời gian này chỉ cần kéo dài được từ 30 phút đến 1 giờ, rồi từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi, từ 1 giờ rưỡi cho đến 2 giờ, 3 giờ thì phải giữ cái tâm bất động của mình thôi. Còn cái thân thì tùy theo 4 quay nghi con cũng bình tĩnh sáng suốt, rõ ràng là tâm bất động, nhưng hiện giờ ngồi hoài một chỗ thì bị tê mỏi chân, thì cho nên như vậy con thay đổi hoặc đi, nhưng vẫn trước khi đi thì con cũng nhắc tâm bất động, tâm thanh thản vô sự, thì con đứng dậy con đi, con đứng lắng nghe cái tâm bất động của con thôi. Chỉ duy nhất có cái chỗ bất động chỗ đó thôi, chỗ đó tức là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cái trạng thái đó là trạng thái tứ niệm, nó không niệm. Còn nếu mà nó có niệm nhiều quá, kéo dài thời gian có niệm nhiều quá, thì con phải trở về với pháp hơi thở, an trú trong hơi thở, bởi vì chưa đủ sức an trú. Mà nếu đủ sức an trú thì ở trên tứ niệm xứ mà, nghĩa là nó an trú rồi thì nó không niệm. Mà nó không niệm á thì mình khéo nhắc, thỉnh thoảng nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, rồi lắng nghe cái sự bất động, thanh thản, an lạc của nó. Rồi lúc đó thì mình lại tắt ý một lần, thì mình cứ kéo dài mãi cho đến khi mình định. Bây giờ con định 30 phút, con sẽ tăng lên 1 giờ. Cho đến khi 1 giờ con xả nghĩ, cái sức của con hiện giờ để con đi kéo dài để tập cho nó quen dần. Quen dần rồi tăng dần lên cho đến 6 tiếng đồng hồ. Lúc bây giờ mới có dần thành tốt của mình. Con nhớ. Con có chuyện gì?
Con nhất tâm là Thank you.
được không? Những ngày tôi như vậy được, nhưng mà cố gắng phải tập nó 30 phút hoàn toàn bằng cái phương pháp mình dẫn tâm đó, như lý thuyết để cho hoàn toàn nó không có một cái niệm nào nữa. Thì con cố gắng tập về đổi, thì giờ mà con đổi qua đổi lại thì tốt hơn, cố gắng tu tập. Còn về cái phần mà con hỏi thầy về cái phần mà ở trong cuốn sách Đường Về Phía Phật, thì thật ra ở đây thì cái trước các thầy thì không có đủ cái thời giờ mà thầy nhập tới lại cái bộ sách này, hầu như có một cái thầy giao trước kia thì có giao cho Từ Quang, cũng như là trong lúc mà Nguyên Thanh hồi còn ở đây thì thầy có giao để mà chỉnh sửa cho mấy vị chúng, là thành ra phần nhiều là những cái câu mà nói như thế này thì thật ra thì thầy không bao giờ thầy nói. Quỷ thần ơi, thầy đâu có bao giờ mà ta nói cái chuyện gì lạ này. Thầy biết cách thầy không bao giờ mà thầy dùng cái danh từ mà kỳ lạ là quỷ thần ơi. Cho nên ở đây ào hết là cái thẻ, lẽ ra thì cái người mà họ duyệt cái cuốn sách đó, họ thấy dùng cái chữ như vậy thì nó họ cũng nên bỏ. Cái ông mà duyệt sách này thì ông cũng không biết sao ông cũng không dám bỏ. Lẽ ra thì những cái người mà duyệt sách thì người ta cũng biết câu văn nó như thế nào, nó có văn quá hay là nó không văn quá. Cái này là hầu như mình phải dùng theo cái tiếng thường thôi. Quỷ thần ơi,
không có thay bỏ được không?
Bỏ được. Và những cái điều mà họ thay đổi, họ thật sự ra thì thầy tới khi mà họ duyệt rồi, họ đưa là cái bản thảo mà thầy không đọc, thầy giao cho Thanh Quang đọc, hoặc là quý thầy đọc thì quý thầy cũng thấy sao để vậy. Thì do đó nó qua nhiều người mà chỉnh sửa trong này, nhiều khi cái chỗ mà định tướng, rồi cái chỗ mà nhập, từ cái sơ thiền, thì con biết là Đức Phật nói ly dục lý ác pháp nhập sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc, chứ không phải do định sanh hỷ lạc, tức là câu nói của Đức Phật. Ở trong kinh thì mình biết mình sơ thiền nó chưa có định, cái tâm nó mới thanh tịnh mà thôi, chứ chưa có định, tức là đến khi mà nhập nhị thiền nó mới có định thôi. Diệt tầm tứ nhập nhị thiền định sanh hỷ lạc, câu trong kinh Phật nói nữa. Còn ly dục lý ác pháp nhập sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc, chứ không phải do định sanh hỷ lạc. Thôi hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy mà ở đây có những cái định tướng mà xảy ra ở trên cái sơ thiền á, thì đó là người ta nghĩ thôi. Cái tâm định đó là thuộc về giới luật, do giới luật nó ly dục lý ác pháp, giới sanh định, thì cái giới mà nó sanh định thì cái định đó nó chưa phải là định của tứ thiền, nhưng nó mới bắt đầu của tứ thiền. Cho nên cái sơ thiền nó mới bắt đầu vào tứ thánh định mà thôi, nó mới bắt đầu. Do đó cho nên vì vậy đó mà cái chỗ câu mà quỷ thần ơi này thì thầy thấy là người ta thêm vào mà mình không hơn hở. Ai mà dùng cái danh từ kỳ lạ, ví dụ như nó không có cái trạng thái định tướng, mà những cái tướng đó là cái tướng của tưởng, nó xuất hiện ở trong cái trạng thái như dục tiến pháp mà thôi. Ví dụ như nếu con nhiếp tâm và an trú tâm được, thì trong khi đó những cái trạng thái như thấy ánh sáng hào quang, hoặc là những cái tướng trạng gì xuất tưởng như là, đều là do cái tưởng, cái tưởng nó sinh ra, chứ không phải là do cái định nó sinh ra. Cho nên ở đây định tướng là gì vậy? Thật sự ra thì cái trạng thái tưởng chứ không phải định tướng, mà định là bắt đầu từ cái diệt tầm tướng rồi nhập nhị thiền, nó mới do định nó mới sinh ra, nó mới thấy được định của nó. Chứ còn cái sơ thiền thì chưa có gì hết. Cho nên ở đây thì cái câu dùng nó hơi sai này, cái chỗ quỷ thần ơi thì chỗ đã bỏ
rồi. Thưa thầy, thưa con giờ tu tập ra một ngày như vậy là coi như là cái năm thời
được không? Mình thấy cái khả năng cái sức của mình có thể nhiều kia năm thời này thôi. Mình tu còn mình thấy mình nếu mình cái khả năng cái sức của mình ít thì mình cứ ít lại để cho đạt cái chất lượng của cái thời gian tu mà thôi. Nó quan trọng là ở chỗ cái chất, cái chất lượng tu tập với tâm an trú tâm cho được trong khoảng 30 phút. Thay vì trong một ngày một đêm bốn thời tu tập mỗi thời nó 30 phút mà mình thấy sao có thời mình biết được mà có thời không biết được thì mình bỏ bớt còn ba thời. Bỏ bớt nếu mà ba thời mà còn nữa thì bỏ bớt lại còn hai thời. Còn hai thời nào cho nó thuần thục mình tập cho nó nhuần nhuyễn rồi bắt đầu mình mới tăng thời lên chứ còn chưa tăng cái thời gian lên. Tăng cái thời, ví dụ như ba hai thời thì mình tăng ba thời. Ba thời đạt được rồi mình tăng bốn thời. Sáng trưa chiều tối trưa rồi mình có thể trong một thời mình có thể tăng lên hai hai thời mình tu tập. Nếu là trong một buổi mình có thể tăng lên hai thời. Vì ba tiếng đồng hồ trong một buổi thì mình chỉ có tu 30 phút thôi. Còn tất cả những cái kia đều là mình nghiên cứu những cái gì cần thiết để cho mình triển khai cái tiêu kiến của mình. Còn cái nhiếp tâm thì phải cho nó không nhiếp thôi, mình nhiếp cho nó chắc có chất lượng ra ngoài thì như vậy mới được. Còn về tu tập trở lại cho nó thuần thục ở trên cái sự nhiếp tâm này, cho nó đúng với cái đặc tướng, cái sức lực của con nhiếp tâm để không kéo nó hỏng. Hỏng tức là nó không có chất lượng rồi mình nhận chân tại chỗ đó. Đạt được chất lượng là nhiếp tâm tư cho thật chặt cho không thể nào lỏng lẻo được. Bởi vì 30 phút nó chưa phải đến cái thời gian đó, nó chưa phải tưởng nó sanh ra được, tưởng nó chưa sanh ra được. Và nó kèm theo cái pháp như lý tác ý thì tưởng nó không sanh. Về tác ý, cái ý thức của mình nó còn sống luôn luôn nó dẫn những gì cái tưởng nó không sanh được. Cho nên chúng ta không sợ. Con còn hỏi tại vì thêm về tập không? Khi nào mà nó đạt chất lượng được rồi sẽ viết giấy trình này. Minh Nhân đó vâng.
Dạ,
con. À, con cứ ngồi tại chỗ đi, con đừng đi ha. Con phải cố gắng tập để nó đạt được cái chất lượng nhất nhất tâm. Là sau khi nhất tâm được rồi thì mình mới an trú được, còn nhất tâm chưa được thì an trú rất khó. À, cho nên hiện giờ thì mấy con đang ở trong cái sự tu tập nhiếp tâm trong cái hơi thở hoặc là trong cánh tay đưa ra hoặc là trong bước đi của mấy con thân nhiếp cho nằm cho chân chặt ở trong những cái thân hành đó. À, nếu mà chọn cánh tay thì cứ tập ở trên cánh tay, đừng có lúc tập hơi thở, lúc tập cánh tay, lúc tập đi thân hành. Cho nên là mình chọn một cái đối tượng nào, cái hành động nào để mà tu tập thì các con phải chọn lấy cái hành động đó cho nó chắc để tu tập được. Cố gắng phải tu tập từng chút. À, ví dụ như con dùng cái hơi thở mà khi bị có nước miếng chảy ra thì tắt ý ngay liền, bảo nó dừng lại và đồng thời tiếp tục. Và trong khi mà cái giai đoạn mà những cái phút mà 20 phút mà tu tập thời thế đó thì nó ra nước miếng thì con luôn liên tục con tác ý ở trong cái hơi thở của con. Ví dụ như thay vì con tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì con lại không có tác ý câu như vậy mà con tác ý nước miếng phải chấm dứt, không được ra tôi biết tôi hít ra, tôi biết tôi thở ra, tôi biết tôi hít vô đó. Thì con cộng thêm với cái câu tác ý bảo nước miếng đừng có chảy ra để không nó làm giọng con nha. Không phải dùng cái câu tác ý, mặc dù là nó chưa hết nhưng mà cứ tác ý nó sẽ hết. Bởi vì cái câu tác ý nó chỉ giúp cho con cơ thể của con nó không có tiết nước miếng, chứ không kéo con nhiếp ở trong hơi thở. Bởi vì đó là cũng là cái cặp nó tác ra, nó kích động. Có nhiều người thầy thấy khi mà ngồi thiền nhiếp tâm an trú được thì nước mắt cứ nhảy ra, cứ lát hai con mắt nó nhiễu nước, nó chảy nước mắt ra. Thì đó là cũng là một cái bị nó, khi mình ngồi yên lặng rồi nó kích động cái hạt nước mắt. Cũng như con mà giờ nhiếp tâm ở trong 20 phút rồi thì bắt đầu nó có cái trạng thái nó kích động cái cái hạt nước miếng, nó làm cho nước miếng con chảy ra, chứ không phải là con từ con ăn cái gì đó mà nước miếng nó chảy ra. Ví dụ như mình ăn cái chất gì thì nó cái miếng, cái thực phẩm đó, như cái trái me chua hoặc là chất gì đó, hoặc là cái thực phẩm đó, nó sẽ kích động cái hạt nước miếng, nó làm cho nước miếng mình tiết ra. Còn cái này khi mình nhiếp tâm á, thì đến cái chút nào đó nó là kích động cái hạt nước miếng, làm cho nước miếng mình chảy ra. Đó là cái sự bị kích động nó thôi. Cho nên vì vậy nó chỉ còn có cái phương pháp là mình tắt ý, để cho nó chấm dứt, để không nó làm động tâm mình. Nó làm động tâm mình bị gì? Trong khi đó mình nhiếp trong hơi thở mà nó bắt buộc mình phải nuốt nước miếng, nó làm cho mình động thêm một cái hành động khác nữa. Thì do đó mình không chuyên nhất được, mình không được cái tâm nhiếp cho chặt, nó bị lặng lẽo. Mà khi mà con nhiếp trong 30 phút công niệm, cho nên con phải tập cho nó rất thuần thục. Lúc nào giờ nào nó cũng không có niệm, nó không có cái niệm ở trên đó, rồi con mới tập tác ý. Chỉ có thay đổi câu tác ý thôi, thay đổi câu tác ý. Con tác ý ví dụ như an tịnh thân hành thì con sẽ thay đổi, thay vì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì bắt đầu thay đổi an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Đó là mình chỉ thay đổi câu tác ý để cho cái tâm mình nó không vọng tưởng, nó không niệm, nó sẽ có cái trạng thái an lạc, nó đưa đến cái thân và tâm của mình yên ổn, để cho mình kéo dài cái khoảng thời gian 30 phút trọn vẹn, nó không bị động. Cố gắng tập như vậy để rồi mình lần lượt khi mà đạt được thì mình sẽ chuyển qua một cái pháp khác mình tu tập nữa. Mà nếu cái pháp này mà chưa đạt được, chưa thuần thục thì chuyển qua pháp khác không được. Chuyển qua pháp khác mình tu không vô. Nghĩa là cái pháp khác thì cái này nó phải rất là thuần thục mà phải đạt được cái chất lượng nó không niệm. Bởi vì mấy con tu nhiếp tâm và an trú, mà nhiếp tâm và an trú chưa được mà mình đi vào cái pháp khác mình tu thì mình sẽ bị rớt, mình sẽ không có đạt được cái chất lượng. Vì các cái pháp khác nó không phải là pháp nhiếp, nó không phải là pháp nhiếp tâm, mà nó chỉ bảo vệ và giữ gìn được cái tâm nó bằng cách là nó nương vào rất nhẹ nhàng. Ví dụ như bây giờ, như hồi nãy các con thấy như sư giáo thường tu tập, nó không còn cái pháp nhiếp ở trong hơi thở, nó không còn cái pháp mà an trú ở trong hơi thở nữa, mà nó chỉ còn có cái như lý tác ý để bảo vệ cái trạng thái bất động thanh thản là vô sự của mình thôi. Mà nếu mà mình tập trung ở trong cái hơi thở ra vô thì mình đi vào cái pháp hơi thở mất rồi, tức là mình nhiếp tới là hơi thở thì coi như là không phải tứ niệm xứ. Cho nên nó chỉ còn quán xét ở trên cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự đó mà thôi. Và đồng thời nếu mà nó còn niệm nó thì nếu mà nó còn một cái vọng tưởng mà khởi ra thì cái người này sẽ trở về tứ tánh cần, chứ không thể nào mà ở trên tứ niệm xứ. Vì do cái sự nhiếp tâm của mình nó chưa có chặt chẽ, cho nên vì vậy mà khi mà ở 30 phút thay vì mình nhiếp tâm, các con lưu ý kỹ cái chỗ này nó rất quan trọng. Các con sẽ nhiếp tâm trong 30 phút với cái hơi thở, hoặc là cánh tay đưa ra vô, hoặc là cái đi kinh hành bước đi của mình, tùy theo mỗi đặc tướng mỗi người. Một người thì chọn hơi thở mà tu tập như gì. Hơi thở ở đây chúng ta chưa phải là tu định niệm hơi thở, mà chúng ta mượn thân hành nội, cho nên thân hành nội nó là hơi thở. Cũng như chúng ta mượn cánh tay, cái hành động đưa ra đưa vô, đưa lên đưa xuống như thế này, thì đó là chúng ta mượn cái thân hành hoại. Cũng như chúng ta mượn cái bước chân đi là thân hành hoại của bước chân, để chúng ta nhiếp tâm. Và nhiếp tâm và an trú, khi mà nhiếp tâm trong 30 phút ở trên cái thân hành nội hoặc là thân hành hoại mà không có niệm, thì chúng ta bây giờ dù là trong khi nhiếp không có niệm, có sự an trú ở trong đó, nhưng chưa phải chúng ta dẫn nó vào an trú thì chúng ta cũng chưa chấp nhận nó. Cho nên khi chúng ta chỉ cần giai đoạn 1, chúng ta chỉ cần biết nhiếp tâm cho chặt, không có một niệm nào xen vào trong khoảng thời gian chúng ta tu, tức là 30 phút. Khi 30 phút nhiếp tâm được, không có niệm nào hết, bằng phương pháp nhất, bằng phương pháp như lý đáp ý, như 5 hơi thở hoặc là như 5 lần đưa tay ra vô thì nhắc nó một lần và cứ như vậy đến 30 phút không có niệm, thì chúng ta chuyển qua cũng 5 lần hoặc là 5 hơi thở, chúng ta tác ý một câu tác ý khác: an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tự ra. Khi mà chúng ta nhắc như vậy, chúng ta vẫn chưa thấy được sự an tịnh của nó, nhưng mà khi thấy an tịnh được khi thấy được sự an tịnh rồi, rồi thường tu tập một thời gian 5-10 ngày thấy thuần thục, lúc nào nhắc cũng có sự an tịnh, thì bắt đầu mới trình thầy. Nghĩa là chúng ta phải thấy rằng thời nào chúng ta tu tập, chúng ta đều nhắc có sự an tịnh thì mới trình thầy. Sau khi trình thầy, thầy sẽ cho lên tứ niệm xứ mà tu tập. Cho nên tứ niệm xứ thì nó không phải còn nhiếp tâm và an trú nữa, mà tứ niệm xứ là chúng ta phải có kết quả của sự an trú và có sự nhiếp tâm chặt chẽ ở trong 30 phút. Các con nhớ kỹ, ở đây chúng ta mới tiến lên được tứ niệm xứ, chứ còn không khéo thì chúng ta tiến vô tứ niệm xứ không được. Bởi vì tứ niệm xứ không phải là pháp nhiếp tâm, mà pháp quét tâm, nó quét tâm tham sân si của nó. Tức là tứ niệm xứ nó tự nó nhiếp phục tham ưu, nó làm cho tâm tham sân si chúng ta hoàn toàn bị quét ra hết, nó không còn tham sân si nữa. Nếu chúng ta còn niệm, còn chưa nhiếp được tâm, chưa an trú được tâm mà trên tứ niệm xứ thì không thể quét được, không thể nào chúng ta quét được cái vi tế của tâm tham sân si mà nghi chúng ta được. Cho nên khi mà còn ở trên tứ, vào tứ niệm xứ mà tu còn niệm, còn những niệm xẹt ra thì không thể tu được tứ niệm xứ. Nghĩa là trong 30 phút nhiếp tâm an trú không có niệm, thế mà qua ôn pháp tứ niệm xứ mà có niệm, thì người ấy chưa nhiếp tâm và an trú được. Khi an trú thì nó sẽ không bao giờ có niệm khi chúng ta an trú được. Còn khi nhiếp tâm mà giới pháp như lý thắc ý thì chúng ta cũng trong 30 phút sẽ không có niệm, đó là cách thức nhiếp tâm. Nếu mà chúng ta chuyển qua cái giai đoạn thứ hai là an trú, mà an trú thì hoàn toàn phải đạt được sự an trú. Còn nếu mà không đạt được sự an trú thì coi như là chúng ta còn đang nhiếp tâm. Nghĩa là bây giờ chúng ta nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, thì chúng ta thấy cảm giác thân tâm chúng ta an ổn, rất là an ổn, thì đó là chúng ta đã đạt được cái pháp an trú. Còn nếu chưa thì chúng ta cứ tập mãi, tập cho đến khi mà chúng ta cảm nhận được cái sự an trú của thân tâm của chúng ta, thì như vậy chúng ta mới đạt được. Mà khi mà đạt được an trú thì chúng ta bước qua tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ cần nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Bởi vì trong cái chỗ mà bất động thanh thản an lạc nó có sự an ổn của nó. Khi nhắc như vậy thì chúng ta ngồi nhìn lại cái tâm của chúng ta, nhìn lại cái trạng thái tâm của chúng ta thanh thản an lạc đó, thì lúc bây giờ chúng ta cảm nhận liền cái sự an lạc của giai đoạn mà chúng ta an trú, nó hiện ra liền. Vì vậy mà nó hiện ra liền thì trong 30 phút chúng ta ngồi tu tứ niệm xứ rất là dễ dàng, không có khó khăn. Vì vậy mà chúng ta tu một tuần lễ, sau một tuần lễ tu tập thuần thục giờ 30 phút ở trên tứ niệm xứ, chúng ta thấy càng ngày nó càng muốn tiến lên, nó còn muốn tiến lên nữa. Thì do đó chúng ta tăng dần lên từ 30 phút đến 40 phút, rồi 50 phút, rồi 60 phút. Chúng ta cứ tiến dần. Thậm chí nó có thể kéo dài được 1-2 tiếng đồng hồ rất dễ dàng trên tứ niệm xứ. Nó ngầm nó quét, nó làm cho cái tâm nó bất động thanh thản an lạc vô sự dài ra. Tứ niệm xứ là tự dài ra, chứ chúng ta không làm gì được ở trên đó hết, mà để tự động của nó giữ cái trạng thái bất động của nó thì tự nó kéo dài ra. Bởi vì nó tự khắc phục tham ưu thì cái trạng thái bất động sẽ dài ra và dài đến khi mà 6 tiếng đồng hồ rất dễ dàng, không khó khăn. Mà 6 tiếng đồng hồ được thì 6 ngày 7 ngày rất dễ dàng, không có khó khăn. Đối với tứ niệm xứ thì nó khắc phục hết, bởi vì nó nhiếp phục tất cả mọi cái ác pháp hết, nó không còn để trên thân tâm chúng ta một cái ác pháp nào tác động. Cho nên chúng ta tu tứ niệm xứ, mà nếu mà chúng ta đạt được cái kết quả của nhiếp tâm và an trú được trọn vẹn thì đến tứ niệm xứ thì chúng ta tu không có khó. Còn nếu mà nhiếp tâm và an trú chưa trọn vẹn mà chúng ta bước qua tứ niệm xứ thì đã có. Cho nên căn bản nhất là của mấy con hiện giờ là nhiếp tâm và an trú, nó quan trọng lắm. Mà nhiếp tâm mà an trú không được thì phải tập cho được, tập cho được, tập kỹ. Là ví dụ như bây giờ mấy con giai đoạn đầu mấy con nhiếp tâm, căng hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hoặc là các con nhiếp trong cánh tay, hoặc là nhiếp trong bước đi, cũng y như cái hơi thở vậy, chứ không có gì khác. Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi các con đưa ra đưa vô để chú ý cánh tay, đưa ra đưa vô, không có một niệm nào xen vào. Rồi khoảng 5 lần đưa tay ra vô vậy thì mấy con lại tắt ý một lần nữa, và cứ như vậy kéo dài cho đến khi 30 phút xả nghỉ. Và nếu mà không hoàn toàn không niệm thì mấy con phải tập, phải tập suốt cái thời gian một tuần lễ hoặc 2 tuần cho thuần thục. Sau khi thuần thục rồi thì mới tăng, mới tu tập cái pháp khác. Tu tập pháp khác thì bây giờ nó cũng ở trên cánh tay, hoặc là ở trên hơi thở, hoặc ở trên bước đi, chỉ có thay đổi cái câu tác ý mà thôi. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. Mà chừng nào mà tác ý, câu tác ý như vậy mà các con đưa tay ra đưa tay vô này, bỗng dưng mình cảm nhận ra một trạng thái hoan hỷ trong lòng của mình, nó có vui ở trên cái hành động đưa tay vô, hoặc là một cái trạng thái đang hồi hoặc đang đi, hoặc là đưa tay ra vô như thế này mà thấy cái thân nó rất là an ổn, cực kỳ lạ, thì đó là mấy con đã đạt được cái trạng thái bất động an tịnh của nó rồi. Thì do đó mấy con tiếp tục 30 phút rồi sang nghiệp, mặc dù nó có thể tăng lên một giờ được, nhưng mà các con không tăng, chỉ ở trong 30 phút mà thôi. Tăng lên, khi mà tăng lên thêm giờ ra mà nó không đúng pháp thì nó sẽ bị tưởng, nó bị tưởng mất. Ví dụ như bây giờ các con thấy an trú được rồi, thấy nó an ổn được rồi, mấy con tăng lên từ 40 phút đến 50 phút, 60 phút, tức là một giờ, thì bỗng dưng có những hiện tượng của nó xảy ra đối với các con, bởi vì nó không phải là cái pháp để nó khắc phục những cái chướng ngại vi tế, cho nên nó không thể nào khắc phục được. Cho nên mấy con chỉ 30 phút mà thôi. Cho nên nhớ kỹ, 30 phút mà thôi, không được tăng lên. Tăng lên thì các trạng thái tưởng sẽ từng đó, do cái ý thức của các con nó không hoạt động trong cái sự an trú đó, cho nên nó sẽ hiện ra các cái trạng thái tưởng. Cho nên không, mấy con đừng tăng lên, nhớ lời thầy dạy. Chỉ có ở trên tứ niệm xứ thì mấy con mới tăng lên được. Các con nghe nói trên thân quán thân để nhiếp phục tam ưu, nghĩa là bất cứ một cái pháp nào mà ưu phiền xảy ra làm chướng ngại thân tâm của mấy con thì tự pháp tứ niệm xứ nó sẽ nhiếp phục, nó làm cho không còn có nữa. Cho nên khi tăng lên thì trên tứ niệm xứ dù là bất cứ một cái trạng thái nào của tưởng nó cũng không xuất hiện ra được, bởi vì pháp tứ niệm xứ nó rất tuyệt vời, là nó diệt trừ tất cả những cái tưởng của chúng ta, nó không để tưởng chúng ta hoạt động. Cho nên một cái người mà có thể nói rằng có cái thể mà lên đồng nhập cốt thì người ta yên lặng một chút xíu là người ta sẽ nhập vào, nhưng khi mà cái người im lặng đó mà ở trên pháp tứ niệm xứ thì không bao giờ nhập đồng cốt được, bởi vì tưởng không hoạt động được. Đó là cách thức mà chúng ta biết được cái pháp tứ niệm xứ rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây khi nào nhiếp tâm và an trú được rồi thì chừng đó chúng ta mới chuyển qua tứ niệm xứ để tu tập. Tức là chúng ta muốn tăng lên là phải tăng lên trên pháp tứ niệm xứ, tăng cái thời gian lên là phải tăng ở trên pháp tứ niệm xứ, chứ không thể tăng ở trên cái pháp, tăng ở trên cái pháp hơi thở, hoặc là tăng trên cái pháp đi kinh hành, hoặc là cái cánh tay đưa ra vô của chúng ta mà tăng lên thì không được. Chỉ cứ nhiếp tâm và an trú là 30 phút ở trên cánh tay, hơi thở hoặc bước đi chúng ta mà thôi. Đó là điều cần thiết cho mấy con nhắc nhở, mấy con kỹ lưỡng tu tập rất kỹ trong cái giai đoạn đạt được cái chất lượng nhiếp tâm và an trú. Còn riêng về phần, những các con mà tu về tứ chánh cần, các con lưu ý về cái phần tứ chánh cần. Tứ chánh cần là không nhiếp tâm ở trong hơi thở, không nhiếp tâm ở trong bước đi, không nhiếp tâm ở trên cánh tay của chúng ta. Nó không phải là pháp nhiếp tâm và an trú. Tứ chánh cần là pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Tứ chánh cần nó khác. Ở đây tứ chánh cần là một cái người ngồi lại lắng nghe từng tâm niệm của chúng ta khởi ra, chứ không phải ức chế, chứ không phải làm cái niệm đó nó không khởi. Nghĩa là cái người mà tu tứ chánh cần thì người ta cũng nhắc tâm bất động, thanh tạng an lạc vô sự. Nhưng các con sẽ phân biệt được hai cái trạng thái tu tập này. Cái người mà tu tập tứ niệm xứ thì người ta lắng nghe cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự bất động của nó. Còn cái người tu tứ niệm xứ mà còn cái người tu tứ chánh cần thì họ không có lắng nghe cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của nó, mà họ nhìn cái tâm của họ. Họ nhìn cái tâm của họ coi có khởi niệm gì không. Họ chờ đợi cho tất cả các cái niệm ở trong đầu họ chờ đợi vọng tưởng. Họ nhắc cũng câu tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nhưng họ lại ngồi chờ đợi những cái niệm khởi ra, chờ đợi những cái điều kiện mà khởi ra, tức là những cái vọng tưởng khởi ra. Họ không có dùng cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của tứ niệm xứ, mà họ quan sát tâm niệm của họ, bởi vì cái tâm họ còn vọng tưởng, còn niệm, chưa phải là ức chế, chưa phải có cái pháp ức chế tâm của họ như bây giờ chúng ta nhiếp tâm và an trú. Cho nên họ chưa có sự an trú, cho nên họ ngồi đây là vọng tưởng sẽ khởi ra. Cái người tu tứ chánh cần là phải có niệm khởi ra, bởi vì họ không có sử dụng cái pháp nhiếp tâm và an trú. Còn chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta đã sử dụng pháp nhiếp tâm và an trú, đã đạt được 30 phút. Cho nên vì vậy khi chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn lại cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, đã có sự nhiếp tâm trong đó rồi, đã có sự an trú trong đó rồi. Còn cái người tu tứ chánh cần nó không có cái sự nhiếp tâm và an trú, cho nên vọng tưởng dễ dàng xen vào, dễ dàng đánh vào. Vậy mà cái người tu tứ chánh cần là người ta chỉ chờ đợi cho tất cả các cái niệm đó khởi ra, các cái niệm tham sân si ở trong tâm của họ, các cái vọng tưởng nó khởi ra để làm gì? Để họ dùng cái tri kiến họ quán xét mà họ xả cái niệm đó. Cho nên người tu chánh cần họ không quan trọng vấn đề nhiếp tâm và an trú. Nhưng bây giờ họ lại ngồi đó mà họ chờ, mà trái lại khi đó nó là không có niệm, tại vì họ đã ngăn diệt các ác pháp, nó đã hết rồi, nó chỉ lần lượt, nó chỉ còn cái niệm toàn thiện. Cái niệm toàn thiện của họ, của người tu tứ chánh cần, đó là bất động tâm thanh thản an lạc vô sự. Nó hiện ra cái tướng của tứ niệm xứ, bởi vì cái tứ chánh cần nó là cái lớp thứ sáu, tức là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Các con nhớ chánh tinh tấn tức là tứ chánh cần. Cho nên nó khi mà tứ chánh cần nó hoàn thành, nó đã xả được cái tâm của nó rồi, nó không còn niệm nữa rồi, thì nó sẽ vào cái lớp thứ bảy của tứ niệm xứ, tức là chánh niệm. Các con thấy tứ chánh từ tứ chánh cần nó đi sang qua chánh niệm, nó có phương pháp rất rõ ràng nó tu. Còn chúng ta thì khác, chúng ta lại đi tắt một con đường khác là nhiếp tâm và an trú trên cái thân hành của chúng ta, tức là chúng ta đi qua cái thân hành niệm, tập qua cái thân hành niệm, cái thân hành niệm. Nhưng chúng ta không chuyên về thân hành niệm để tu tập tứ thần túc. Cho nên chúng ta tu tập thân hành niệm, nhiếp tâm và an trú trên thân hành niệm. Thân hành niệm nội là hơi thở, thân hành niệm ngoại là hành động, tay chân bước đi, đó là chúng ta nhiếp tâm an trú trên thân hành. Chúng ta phải biết chúng ta tu cái pháp nào. Cho nên người tu tứ chánh cần là họ ở trên pháp tứ chánh cần, là ngăn ác diệt ác, bằng cách họ ngồi để mà chờ đợi những cái niệm của họ đến, mà họ dùng cái tri kiến của họ để họ xả, cái tâm họ. Nó hai cái nó khác xa lắm đấy con. Cho đến khi mà cái tâm họ hoàn toàn ở chỗ bất động, thanh thản là vô sự, thì từng đó họ đi vào tứ niệm xứ. Họ đi vào tứ niệm xứ với một cái rất dễ dàng, là tại vì trên tứ chánh cần họ từng ở trên cái trạng thái bất động thanh thản là vô sự, mà rất tự nhiên họ không phải nhiếp tâm ở trên bất động thanh thản là vô sự đó. Còn trái lại mấy con nhiếp tâm và an trú trên thân hành, trên pháp thân hành niệm, thì do đó khi đó mấy con trở về tứ niệm xứ là nó có một cái khoảng thời gian 30 phút bất động tâm thanh thản an lạc vô sự. Cho nên khi mà trở về tứ niệm xứ thì mấy con không khéo, mấy con chưa nó hoàn tất được cái chỗ mà nhiếp tâm an trú ở trên pháp thân hành niệm, thì mấy con vào tứ niệm xứ thì bị rớt ra, vô không được, bởi vì nhiếp tâm và an trú chưa được 30 phút mà vô đó thì coi như mấy con chưa có căn bản lắm. Thì mấy con vô tứ niệm xứ thì tứ niệm xứ nó không có pháp nhiếp tâm đâu, À, nó không có pháp nhất tâm, cho nên nó chỉ tự nó bất động rồi tự nó sẽ khắc phục tham ưu. Cho nên cái khi mà người ta tu tứ chánh cần thì nó đến khi mà tác niệm nó không còn có nữa thì họ sẽ ở trên tứ niệm xứ ngay liền, cho nên họ rất dễ dàng. Nhưng cái giai đoạn mà tu ở trên cái động tâm của họ như vậy nó rất khó, nó không dễ, bởi vì niệm nó luôn luôn nó có. Cho nên họ cũng cố gắng giữ gìn phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của họ, toàn bộ tiếp giao với mọi người, nhưng họ vẫn ở trên pháp thiện. Mà nếu gặp pháp ác thì nó cũng làm tâm họ động rất khó khăn, mà để vào tứ chánh cần để cho nó trọn vẹn, nó khó thanh tịnh được pháp tứ chánh cần. Hôm nay mấy con nghe rõ ràng là con đường đi của Phật pháp nó đâu nó có phương pháp thẳng hoài. Các con tu nhiếp tâm an trú thì đó là các con đang ở trên pháp thân hành niệm. À, mấy con thấy rõ không? Ở trên thân hành niệm để rồi bước vào tứ niệm xứ. Còn các con mà tu tứ chánh cần trên pháp ngăn ác diệt ác bằng cái tri kiến của mình, bằng cái ý thức của mình hiểu biết về giới luật đức hạnh, cho nên mình sử dụng bằng cái sự hiểu biết giới luật đức hạnh xả tâm của mình để ngăn ác diệt ác, thân thiện tăng tưởng thiện mà không cần phải đi qua pháp thân hành niệm. Đó thì các con thấy đâu nó ra đó, pháp nào nó ra đó, chứ nó không phải là chúng ta tu nó lu gù mà không biết pháp. Nhận ra được cái pháp của chúng ta tu, vậy mà cái căn bản nhất là mấy con nhiếp tâm an trú phải có đạt chất lượng hoàn toàn mới bước vào tứ niệm xứ. Mà nếu chưa đạt được chất lượng bước vào tứ niệm xứ là mấy con sẽ bị hỏng chân. Hỏng chân nghĩa là mấy con không vô được nữa. Cái pháp nào mà tu tập thì phải đạt được cái kết quả của pháp đó trọn vẹn thì mới chuyển qua pháp khác tu. Còn pháp này chưa được mà đi qua giao cái pháp khác thì đương nhiên các con sẽ không đạt được kết quả của cái pháp cao hơn. Phật pháp có 37 phẩm trợ đạo. Lẽ ra thì phải dạy mấy con từ cái pháp đầu tiên của nó là phải dạy mấy con ngũ căn, ngũ lực. Nghĩa là phải biết năm căn của mấy con như thế nào và hiểu biết như thế nào và phòng hộ giữ gìn năm căn của mấy con như thế nào ra sao, rồi mới tập luyện ngũ lực làm cho mấy con từ cái tính lực, tấn lực như thế nào để cho mấy con tiến dần vào các pháp. Bởi vì trong 37 phần trợ đạo thì pháp ngũ căn ngũ lực là những pháp đầu tiên của người tu tập. Nhưng ở đây tại vì chúng ta là những người tu tập mà không được hướng dẫn kỹ lưỡng từng căn bản, cho nên bắt đầu hiện giờ chúng ta đi vào chia làm hai phương pháp. Một người nào có duyên tu tứ chánh cần thì phải tu tập pháp tứ chánh cần. Người nào mà tu tập tứ niệm pháp thân hành niệm thì đi vào pháp thân hành niệm để tu tập nhiếp tâm và an trú. Đó là hai phương pháp hiện giờ đã trẻ ra. Nhưng dù sao đi nữa thì mấy con cũng thấy rằng ngũ căn ngũ lực mấy con vẫn phải tu tập. Đó là những giới luật mà các con phải cần phải phòng hộ. Ví dụ như nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, tất cả những cái ăn ngủ độc cư, tất cả những cái pháp đó đều là nằm ở trên ngũ căn ngũ lực hết mấy con. Nếu mà không có ngũ căn ngũ lực thì mấy con tu tập pháp đó làm gì, giới luật pháp đó làm gì. Đó là những điều cần thiết cho sự tu tập của mấy con trên pháp thân hành niệm cũng như pháp tứ chánh cần. À, các con thấy nó kèm theo đó, thí dụ như bây giờ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì đó là người ta đang tu ở trên pháp tứ chánh cần. Còn mấy con thấy độc cư ăn ngủ không khi thờ thì đó là mấy con tu nhiếp tâm và an trú. Đâu nó ra đó, cái đức hạnh của nó, giới luật đức hạnh của nó ở đâu nó nằm ở đó. Phải chắc chắn, nếu mấy con nhiếp tâm và an trú mà không giữ độc cư trọn vẹn thì rất khó nhiếp tâm và an trú. Bây giờ tâm mình tiếp duyên, đụng duyên ra nói chuyện này chuyện kia thì đương nhiên là mấy con sẽ khó mà nhiếp tâm an trú được. Buộc lòng mấy con phải giữ độc cư trọn vẹn. Còn trái lại, cái người tu tứ chánh cần thì người ta phải giữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Nhẫn nhục là phương pháp đầu tiên của họ. Họ phải biết nhẫn nhục, nếu mà không biết nhẫn nhục thì tâm họ sẽ không xả được ác pháp. À, khi mà mình tiếp duyên của họ, họ không có giữ cái độc cư như mình, nhưng mà độc cư của họ nó khác hơn của mấy con. Còn mấy con độc cư của mấy con mà mấy con vô ngồi nhiếp tâm an trú mà mấy con ra kia, mấy con nói chuyện này chuyện kia thì coi như là mấy con nhiếp vô, chắc chắn là không bao giờ mấy con nhiếp được. Cho nên khi mà chấp nhận pháp thân hành niệm để chúng ta nhiếp tâm và an trú thì độc cư chúng ta phải giữ cho trọn vẹn, ăn ngủ đừng phi thờ thì chúng ta mới trọn vẹn. À, giờ nào ra giờ nấy, đó là người nhiếp tâm và an trú. Còn người tu tứ chánh cần thì nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là cái phương pháp của người tu tứ chánh cần, giới luật của người tu chánh cần giữ trọn vẹn. Hôm nay thì Thầy nói như vậy để cho mấy con thấy rằng trong con đường tu nó phân biệt rất rõ ràng và nhiếp tâm rất chặt, đừng có vội vàng. Ví dụ như một tuần lễ chưa được thì một tuần lễ, một tuần nữa chưa được, một tuần nữa, thì mấy con thấy trong suốt 4 tuần lễ trong một tháng mà một tháng mấy con nhiếp tâm được, đó là quý lắm. Còn mấy con nôn nóng mới 3-4 bữa thì mấy con nó được hơi chút cái mấy con lo rồi, chưa thuần thục, chưa bảo đảm, cho nên khi mà mấy con tèo lên một chút xíu nữa coi chừng mấy con hỏng. Thay vì nhiếp tâm chưa được mà bây giờ mấy con dội tu an trú tâm thì coi chừng mấy con sẽ bị tưởng mất đi rồi. Đó là cái tâm gì mấy con biết không? Đó là tâm tham, tham tu chứ không phải gì, nhưng mà tham như vậy cũng sai mấy con. Mình phải tu tập, phải gắng, phải rạn lọc rất kỹ trên cái phương pháp tu của mình, coi mình được cái gì, chưa được cái gì, để rồi mình tập luyện nữa. Bởi vì cái thời gian của mấy con á, nó mà tập luyện nó siêng năng nó sẽ ngắn lại, nó sẽ ngắn lại. Còn mấy con ham dội thì nó hỏng chân mấy con. Và từng đó mà hỏng chân rồi thì mấy con sẽ đi tới các pháp cao hơn, thì mấy con chơi giới. Cũng như bây giờ mấy con thấy mới nhiếp được chút ít, có lúc được có lúc không, nó chưa có trọn vẹn. Mà mấy con dội an trú thì bước qua cái giai đoạn tác ý an trú, coi chừng mấy con sẽ bị hỏng chân. Nhiếp tâm với an trú nó gần nhau mà nó còn bị hỏng chân, huống hồ là chưa có hoàn toàn được an trú cho tâm thật thuần thục. Mà mấy con tiến qua pháp tứ niệm xứ thì rõ ràng là coi chừng không vô được, nó chỉ lừng chừng ở cái dạng đó. Rồi bây giờ buông cái pháp này ra thì tiếc, mà không buông thì không được. Tự mình thấy mình rất xấu hổ với mình. Bây giờ đã nhiếp tâm an trú, mà bây giờ đã tới an trú rồi mà bây giờ còn trở lại nhiếp tâm thì quá xấu hổ. Mấy con đừng nghĩ như vậy, mà chúng ta hãy nhìn thấy cái sức của mình chưa trọn vẹn thì trở về với cái căn bản của nó là nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm cho được. Thì như vậy thì mấy con mới có đạt được cái kết quả, cái chắc chắn, thì mình mới bước lên an trú. Mà an trú được rồi thì không thể nằm tại chỗ đó mà mình đi đến tứ niệm xứ. Mà an trú phải chắc chắn, thật sự có an trú, chứ không phải bữa nay được an trú, giờ sau mình tu không có an trú. Nhưng mình cứ lấy cái chỗ an trú được trong một trong 30 phút nào đó, mình cho rằng như vậy đạt được, không phải đâu. Cả sáng trưa chiều tối khuya đều đạt được chất lượng an trú, khi không nhắc thôi mà nhắc thì có an trú liền. Như vậy chúng ta mới bước vào tứ niệm xứ một cách vững vàng của một người đó. Thì như vậy mấy con kiểm điểm lại mình để thấy cái sự tu tập của mình, cái kết quả nó có thể bước lên cái lớp cao hơn hay hoặc thấp hơn. Ở đây rõ ràng là chúng ta tu pháp nào nó ra pháp nấy, và cái kết quả của cái lớp đó chúng ta có đạt được cái lớp đó chưa. Nếu quả chăng chúng ta đạt được thì chúng ta bước lên một cái lớp khác nó rất là vững vàng. Chẳng hạn nào như bây giờ các con học cái lớp 1, mà khi mà tốt nghiệp cái lớp 1 là mấy con phải thông suốt cái lớp 1 đó thì mấy con mới bước lớp 2, thì mấy con tu tập vững vàng. Còn bây giờ cái lớp 1 mấy con chưa nắp chữ được, chưa đọc chữ được, chưa nhìn chữ được, chưa làm tính được, mà dội bước lên lớp 2 thì tự hỏi làm sao mới có học được. Cái chương trình tu học của Đạo Phật nó rất cụ thể rõ ràng, học lớp nào phải đạt được cái kết quả của lớp đó rồi mới bước lên lớp khác. Cũng như bây giờ nhiếp tâm chưa được mà dội an trú tâm thì thử hỏi mấy con làm sao mấy con an trú được. Nhiếp chưa được làm sao an trú, các con thấy chưa? Mà an trú chưa được mấy con dội qua tứ niệm xứ thì như vậy là làm sao mấy con ở trên tứ niệm xứ mà tu đạt được. Càng lúc mấy con càng đi cao hơn, mà cái trình độ căn bản ở dưới này không có thì mấy con chỉ học kêu là học lấy thành tích, chứ còn sự thật là chất lượng học không có. Cho nên học trò mà học theo kiểu mà cô giáo cho thành tích của cô giáo thì coi như là học trò chết. Ở đây chúng ta không có phải học, không phải tu để lấy thành tích. Bây giờ tất cả các tu sinh của chúng ta trong lớp này, người nào cũng lên học, cũng lên đang ngồi tu. Nghĩa là thấy ai lên an trú rồi mình cũng lo, mình đặt an trú. Nhưng mà an trú có nổi không? Chắc chắn là không nổi được. Rồi thấy người ta vào tứ niệm xứ cũng muốn mình ở thất cũng tu tứ niệm xứ, mấy con lấy thành tích, lấy danh thôi, chứ sự thật là cái chất lượng mà để mà tu tập tứ niệm xứ có nổi không?